ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1122, buông hắn ra, để cho ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tự lượng sức mình giải quyết hắn. Nhìn xem Tô Tầm xông lên, tiểu đội trưởng cười khẩy, phất tay mệnh lệnh thủ hạ tiến công. Loại này rác rưởi không cần đến hắn tự mình xuất thủ. Một sĩ binh hướng Tô Tầm phóng đi. Cẩn thận, Thiên Vũ kinh hô một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tầm trước mặt, một cước đem người lính kia đạp bay. Tô Tầm đã có thể đứng ra cứu nàng, hẳn không phải là người xấu, nàng cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tô Tầm thấy thế chỉ có thể phóng tới một người lính khác. Cùng tiến lên, tiểu đội trưởng nói, sau đó còn lại 8 tên binh sĩ đồng thời xông tới. Hắc, ha, bang, Thiên Vũ thân thể hóa thành tàn ảnh xuyên qua từng cái đem phóng tới Tô Tầm binh sĩ đánh bay. Tô Tầm, ngắm nhìn bốn phía, hắn một mặt im lặng, ta mịa nó liền muốn anh hùng cứu cái đẹp thế nào khó như vậy đâu. Có chút tài năng, tiểu đội trưởng bẻ bẻ cổ hướng Thiên Vũ phóng đi. Ha, Thiên Vũ triển khai tư thế. Tô Tầm gầm thét, buông hắn ra, để cho ta tới. Ông, đồng thời, một cỗ màu hồng xe gắn máy chạy nhanh đến trực tiếp đem tiểu đội trưởng đụng bay ra ngoài. Thiên Vũ xoay người lên xe gắn máy, một phát bắt được Tô Tầm tay đem hắn kéo đi lên. Chúng ta đi, Tô Tầm, lần đầu anh hùng cứu mỹ nhân làm như vậy qua loa. Anh hùng ngay cả cơ hội động thủ đều không có, mỹ nhân liền tự mình đem địch nhân giải quyết. Viêm đế cùng băng nhi lích nhau, hai người còn tưởng rằng đây là Tô Tầm là cô gái xáo lộ. Quảng cáo, không dám phá hư, bay thẳng nhanh chạy. Thiên Vũ cưỡi xe gắn máy chờ Tô Tầm một đường phi nhanh, rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Cái này xe gắn máy gọi Huyễn Vũ Tránh Trì, liền cùng Tô Tầm đế hoàng câu là một cái khái niệm. Đuổi theo cho ta, chấm, tiểu đội trưởng cắn răng nói, 10 người triệu hồi ra phi hành khí đuổi theo. Tại siêu thú thiết lập bên trong, trên địa cầu người bình thường là không nhìn thấy bọn hắn. Hỗn đản, tay ngươi không cần loạn sờ. Thiên Vũ hờn dỗi một tiếng. Không phải, ta đã cảm thấy ngươi cái này áo giáp thật xinh đẹp, thử nghiệm cảm giác. Tô Tầm nghiêm chỉnh nói. Thiên Vũ nghe thấy lời này nghĩ chửi hắn, cho nên ngươi liền đem để tay tại ngực ta trên. Cái này cách áo giáp đâu, lạnh như băng, ta có thể sờ đến cái gì? Tô Tầm còn chê bắt đầu. Thiên Vũ thật muốn đem hỗn đản này ném xuống, nếu không phải biết cách áo giáp, bản tiểu thư sớm quất ngươi. Chúng ta đi chỗ nào? Tô Tầm hỏi, Thiên Vũ đáp, ngươi không phải muốn gặp ta sư phụ sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Từ Tô Tầm vừa mới hành vi, nàng cảm thấy Tô Tầm hẳn không phải là người xấu, khả năng thật nhận biết nàng sư phụ. Tô Tầm cười cười, ngươi không phải nói sư phó ngươi đi xa nhà sao? Không thành thật a tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu, Thiên Vũ muốn cười, bản tiểu thư đều đã 10 vạn tuổi, tiểu thí hài nhi còn muốn cô ta. Tô Tầm nắm tay truyền qua nàng trên lưng, Thiên Vũ thân thể cứng đờ suýt nữa lật xe. Buông ra, eo kia một đoạn không phải áo giáp tương đối mềm mại, nếu không không có cách nào ngay tại hoạt động. Cho nên Tô Tầm cái này vừa kéo, nàng cảm giác rất mãnh liệt, còn là lần đầu tiên bị nam nhân như thế ôm. Không thả tốc độ xe nhanh như vậy, ta sợ ngã xuống. Tô Tầm lại ôm chặt một chút, Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản, nàng khẳng định Tô Tầm là cố ý, sống 10 vạn năm, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy a, cái gì xáo lộ nàng chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh lên, bọn hắn đuổi theo tới, ta thật là sợ a. Tô Tầm khoa trương hô, bắn đi run. Ngồi vững vàng, Thiên Vũ lần nữa tăng nhanh tốc độ, lại một lần đem truy binh bỏ lại đằng sau. Sau đó xe gắn máy lái vào đây một chỗ khu ổ chuột tại một ngôi nhà trước dừng lại. Tốt, thả ta ra, xuống xe, Thiên Vũ nói. Tô Tầm buông nàng ra, nhảy xuống xe, đánh giá cái này khu dân nghèo. Ngại chỗ ta ở không tốt. Thiên Vũ giải trừ trên người vũ trang, Huyễn Vũ Tránh Trì cũng hưu một chút biến mất không thấy gì nữa. Tô Tầm cười khẽ, nghiêm trang nói. Núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có long thì linh, phòng không tại tốt, có mỹ nữ thì đi. Thúc thúc, có biết hay không dụ nhọn học sinh cấp 3, là phạm pháp nha. Thiên Vũ liếc mắt, Tô Tầm im lặng, sống 10 vạn năm, còn giả bộ nai tơ, người ra đời thời điểm, ngay cả cao trung hai chữ này cũng còn không có đâu. Bất quá cuộc sống cấp 3 không tốt lắm đâu. Thiên Vũ mở cửa, vào đi, Tô Tầm có loại tiến bên đường xoa bóp cửa hàng cảm giác. Đừng hỏi chính đáng hay không quy chính quy ai đi à, liền hỏi người đứng đắn ai đi chính quy. Vào nhà về sau, Thiên Vũ mở ra một cái mật đạo, mang theo Tô Tầm đi vào tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm là một cái căn cứ, bên trong một cái cõng mai rùa lão nhân tại nhắm mắt ngồi xuống, bên cạnh đặt vào một cây quải trưởng. Sư phụ, Thiên Vũ rất cung kính hô, Huyền Dịch Tử mở to mắt nhìn về phía Tô Tầm. Thiên Vũ, hắn không phải Hỏa Lân Phi, ngươi sai lầm. hắn coi là Thiên Vũ tìm nhầm người. Sư phụ, hắn nói nhận biết ngươi, để cho ta dẫn hắn tới gặp ngươi. Thiên Vũ đem vừa mới sự tình nói một lần, Huyền Dịch Tử sau khi nghe xong, mắt lộ ra suy tư. Vị bằng hữu này, ta giống như cũng chưa từng gặp qua ngươi. Quảng cáo, Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, bị gia hỏa này lừa. Ta nói qua ta biết ngươi, nhưng không nói ngươi biết ta à, Tô Tầm ở căn cứ bên trong đi dạo. Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, Thiếu Đông nhìn Tây nhìn, Thiên Vũ, Huyền Dịch Tử lắc đầu, nhìn xem Tô Tầm cười nói. Tiểu Hữu ngược lại là rất có ý tứ, hoàn toàn chính xác ngươi nói đúng, không biết tìm lão phu chuyện gì. Minh Vương người đã tới, các ngươi ngăn không được hắn, đem Huyền Minh Chi chìa giao cho ta đi. Tô Tầm quay người lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Huyền Dịch Tử. Huyền Dịch Tử đôi mắt lóe lên, nhìn đến Tiểu Hữu biết rất nhiều, bất quá Huyền Minh Chi chìa căn hệ trọng đại, lão phu sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi muốn giao cho Hỏa Lân Phi, Tô Tầm vô tình vạch trần hắn hoang ngôn. Huyền Dịch Tử, trong lòng ta suy nghĩ gì ngươi cũng biết, Tô Tầm nói, giao cho ta so giao cho Hỏa Lân Phi thích hợp hơn, không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi. Khoác lác vừa mới còn muốn ta cứu, Thiên Vũ nhếch miệng đối lời này xem thường, Tô Tầm khóe miệng giật một cái, ta không để ngươi cứu, đó là ngươi không có cho ta cơ hội xuất thủ. Lão tử thật tốt một cái anh hùng cứu mỹ nhân bị ngươi phá hủy, ta nói cái gì ta? Chấm, lão phu ngay cả ngươi là ai cũng không biết, làm sao có thể đem Huyền Minh Chi chìa giao cho ngươi đây? Huyền Dịch Tử nhàn nhạt mà hỏi, thủy chung là không chút hoang mang. Tô Tầm nhẹ gật đầu, ngươi nói có lý, bổn vương thứ nhất vũ trụ chủ nhân, Ares Vương. Thiên Vũ không thể tin nhìn xem Tô Tầm, gia hỏa này lại là thứ nhất vũ trụ chủ nhân. Ares ngăn không được Minh Vương người, Huyền Dịch Tử lắc đầu, hắn đối từng cái vũ trụ đều hiểu rất rõ. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ares ngăn không được nhưng bổn vương ngăn được không tin, liền nhìn kỹ. Tiếng nói vừa ra, đế hoàng khải giáp hợp thể, sau đó cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Vũ thấy thế, sắc mặt cổ quái, mình vừa mới có phải hay không phá hủy anh hùng của hắn cứu mỹ nhân. Đi ra xem một chút, Huyền Dịch Tử nói với Thiên Vũ, sư phụ, Thiên Vũ vịn Huyền Dịch Tử đi ra ngoài, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.